chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Bây giờ là khoảng thời gian dành cho chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thu Trang và Quang Duy rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 25 phút chương trình hôm nay. Mở đầu mời quý vị thưởng thức món quà âm nhạc, bài hát Chỉ Riêng Mình Ta do Hồ Quang Hiếu trình bày.
Riêng mình ta, tiếng ngót thanh thoát của những chú chim vừa qua. Ngày vui lại lên sao lòng thấy cô đơn lạ thường. Ngày em rời xa sao chỉ thấy trái đất ôi sao buồn tênh. Xuống phố bỗng thấy thắt thoáng ra ngày vừa qua. Cứ ngỡ bóng dáng mái tóc ngát hương người xưa. Thì ra mình say đến tương bóng dáng xưa trở về. Chiều đông người qua sao chỉ thấy trái đất chỉ riêng mình ta. Nụ hôn chưa ngọt môi chân rời mau nghe lòng nhớ. Bàn tay buông rời mau ngăn lệ rơi nghe lòng đau. Rồi em quay mặt đi con đường xưa không buồn tênh. Em buông lời bao yêu thương anh trao anh đánh chơi với. Môi tôi khép mắt vẫn thấy chỉ riêng mình ta. Con nuôi tiếc mai mới thấy trái ngang đời ta. Ngày em rời xa không lời nói chi vội vàng. Để riêng mình ta ôm mình bóng đắng cay chi riêng mình ta.
Kinh tế tiêu dùng cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Và mở đầu là các thông tin kinh tế nổi bật. Thưa quý vị và các bạn, giá gạo xuất khẩu liên tục tăng từ đầu năm đến nay, đạt bình quân 517 đô la Mỹ một tấn. Gạo đang là mặt hàng có giá trị xuất khẩu tăng trưởng cao nhất trong các mặt hàng nông lâm thủy sản.
Theo báo cáo mới đây của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 5 tháng đầu năm xuất khẩu gạo đạt gần 3,9 triệu tấn, tăng 40,8% về khối lượng và 49% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức tăng trưởng mạnh nhất cùng kỳ các năm từ năm 2013 cho đến nay.
Giá gạo xuất khẩu liên tục tăng từ đầu năm đến nay, đạt bình quân 517 đô la Mỹ một tấn. Đây được coi là mức giá xuất khẩu bình quân cao nhất trong 10 năm qua. Trung Quốc và các thị trường Đông Nam Á như Indonesia, Singapore đang tăng cường mua gạo của Việt Nam, đặc biệt là gạo chất lượng cao chiếm phần lớn.
Xuất khẩu gạo sang châu Âu cũng tăng trưởng gần 50%, nhất là các thị trường Hà Lan, Bỉ, Ba Lan. Đồng thời xuất khẩu gạo vẫn giữ vững các thị trường truyền thống và trọng điểm như Philippines. Hiện thì Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, năm 2022 xuất khẩu gạo Việt tăng cao nên lượng hàng tồn kho để gối đầu cho năm nay đang rất thấp. Lúa gạo nông dân thu hoạch vụ đông xuân đang được doanh nghiệp tiêu thụ gần hết.
Do đó, Hiệp hội dự báo hết năm, xuất khẩu gạo có thể chỉ đạt 6,3 đến 6,5 triệu tấn, thấp hơn so với năm ngoái. Năm nay thì ngoài nguồn cung phải giữ lại để gói đầu cho vụ kế tiếp, một phần còn dùng bù đắp lượng gạo nhập khẩu dùng cho chế biến thực phẩm đang giảm mạnh. Hiện gạo trắng Ấn Độ vẫn bị áp thuế suất cao.
Thưa quý vị, dùng nuôi tôm ven biển ở đồng bằng sông Cửu Long vào vụ chậm so với cùng kỳ năm trước. Giá tôm thương phẩm giảm thấp, người nuôi và doanh nghiệp đang chờ thị trường xuất khẩu phục hồi tăng trở lại.
Và sau một năm thị trường xuất khẩu tôm khởi sắc tạo tâm lý phấn chấn cho người nuôi tôm tại đồng bằng sông Cửu Long, nhưng bước vào đầu năm 2023, chuẩn bị bắt tay vào vụ nuôi mới, người nuôi tôm trong vùng bất ngờ đối mặt với nhiều khó khăn và bất lợi.
Đến nay đã qua hơn 4 tháng đầu năm, tiến độ thả tôm nuôi vào vụ của một số địa phương ven biển còn chậm hơn so với cùng kỳ. Theo Chi cục Thủy sản Sóc Trăng, từ khi thả tôm đầu vụ đến nay, mức độ thiệt hại dịch bệnh thấp khoảng 210 hectare, thấp hơn gần 200 hectare so với cùng kỳ năm trước.
Tuy nhiên, điều đáng lo lắng hiện giờ là giá tôm thương phẩm suy giảm. Vào thời điểm tuần đầu tháng 5, tùy theo cỡ tôm, giá giảm mạnh từ 3.000 đến 20.000 đồng một ký so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tôm cỡ 20 con một ký còn cầm giữ giá mức trên là 220.000 đồng đến 240.000 đồng một ký, cao hơn khoảng 5 đến 6.000 đồng một ký so với cùng kỳ năm 2022. Còn lại, các cỡ tôm từ 30 con một ký đến 130 con một ký đều giảm nhẹ ít nhất 3.000 đồng một ký, đến giảm sâu nhất là 21.000 đồng một ký so với cùng kỳ năm trước.
Theo dân mua bán tôm tươi thu hoạch tại ao nuôi, mức giá tôm đầu tháng 5 giảm thấp gần như chạm đáy. Mong muốn của người nuôi tôm lúc này trông chờ vào thị trường sớm hồi phục, giá tốt có lời để thả tôm. Có người nói cho dù nước mặn lên trễ thì chờ đủ độ mặn, lùi thời vụ thả tôm chậm cũng không sao.
Thưa quý vị, sau cơn sốt gọi gà mang cục xanh, mang cục chín mới vào đầu mùa đã rớt giá, chỉ còn từ 35.000 đồng đến 45.000 đồng một ký.
Khoảng gần một tuần nay, mang cục chín bắt đầu đổ về nhiều chợ. Tiểu thương kinh doanh trái cây đều bổ sung mặt hàng này phục vụ nhu cầu thực khách. Mang cục chín cũng được chất lên xe đẩy bán rong trên nhiều nẻo đường, có giá chỉ từ 35 đến 45.000 đồng một ký. Bình thường mang cục đầu mùa có giá khoảng 60 đến 70.000 đồng một ký, nhưng giờ chỉ từ 35 đến 40.000 đồng một ký. Còn thu mua tại vườn chỉ khoảng 20.000 đồng một ký.
Mang cục da cám được tiểu thương chia sẻ là có vị ngọt hơn so với các loại quả da bóng. Khi lựa mang cục thì người mua chỉ cần bóp nhẹ quả. Quả nào mềm là chín vừa để ăn, còn quả cứng thì đã bị chai, sâu bệnh không nên mua.
Trong khi đó, mang cục trồng với kích cỡ đúng chuẩn để xuất khẩu được bày bán tại một cửa hàng trái cây cao cấp có giá tới 120.000 đồng một ký. Theo người bán mang cục xuất khẩu trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp hoặc Global Gáp, 10 quả như một, nông dân chăm sóc rất kỹ trước khi thu hoạch nên có giá cao hơn măng cục thường.
Bên cạnh đó thì giá vải thiều đầu mùa tại các chợ truyền thống ở thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ dao động từ 35.000 đến 45.000 đồng một ký, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái.
Ông Nguyễn Trọng Hải, giám đốc hợp tác xã Thiên Khải Tây Nguyên, Rồng Bắc, Đắk Lắk cho biết, giá vải năm nay giảm hơn so với năm ngoái khoảng 30% do cung dự cầu. Điều này khiến cho giá vải thu mua tại vườn giảm. Đây cũng là lý do dẫn đến giá bán lẻ tại thành phố Hồ Chí Minh thấp hơn mọi năm. Với nhà vườn có hàng chuẩn đẹp, giá thu mua từ 20 đến 22.000 đồng một ký, còn lại chỉ dao động từ 15 đến 20.000 đồng một ký.
Sầu riêng đang vào mùa nên giá bán lẻ giảm đến phân nửa so với hồi đầu năm. Tuy nhiên thì giới kinh doanh cho biết là không có chuyện rớt giá còn 50.000 đồng một ký như một số nơi treo bảng.
Hồi cuối năm ngoái và đầu năm nay, sầu riêng hút hàng giá bán bị đẩy lên với mức cao ngất ngưỡng hơn 200.000 đồng một ký. Người tiêu dùng trong nước khó tìm được nơi nào bán sầu riêng với giá bình dân. Gần đây giá sầu riêng giảm đáng kể so với trước. Hiện thì giá sầu riêng ri 6 bán tại vườn ở đồng bằng sông Cửu Long dao động từ 50 đến 56.000 đồng một ký tùy loại. Nhưng giá bán lẻ tại thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác cũng trên dưới 100.000 đồng.
Tuy nhiên thì có một số điểm bán tại thành phố Hồ Chí Minh treo bảng sầu riêng hạt lép giá 50.000 đồng một ký, thu hút rất nhiều người đi đường tấp vào hỏi mua. Tại một điểm bán sầu riêng tại quận Tân Bình có treo bảng sầu riêng hạt lép là giá 50.000 đồng một ký. Ông chủ giải thích sầu riêng có nhiều loại từ 110 đến 120.000 đồng một ký, nhưng loại 50.000 đồng một ký là những trái sầu riêng đã bị bung nứt vỏ một ngày, thậm chí là nhiều ngày trước đó mới có giá này.
Còn theo ông Hiếu, một thương lái sầu riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, sầu riêng đang vào mùa, trong khi thị trường Trung Quốc cũng không nhập hàng nhiều như trước cho nên giá trong nước giảm mạnh. Chẳng hạn thời điểm trước và sau Tết Nguyên Đán vừa qua, giá bán lẻ sầu riêng lên đến 170 đến 200 ngàn đồng một ký. Gần cả tháng qua thì giá bán sầu riêng loại ngon chỉ còn từ 100 đến 110 ngàn đồng một ký, còn hàng dạt từ 50 đến 70 ngàn đồng một ký.
Các thương lái còn cho biết giá sầu riêng sắp tới có thể còn tiếp tục giảm đáng kể khi vào mùa thu hoạch rộ. Lượng hàng đưa ra thị trường ngày càng lớn. Cụ thể, thời điểm thu hoạch rộ sầu riêng ở khu vực miền Tây là khoảng tháng 4, tháng 5, còn khu vực miền Đông Nam Bộ tầm tháng 6 đến tháng 7.
Sinh ra đã vừa tròn vừa gai, sinh ra đã thật chẳng giống ai. Chẳng phải ngày một ngày hai, đợi chờ một mai rồi người nào tới hay. Hương thơm nồng nàn tự nhiên, hương thơm khiến nhiều người phát điên. Chẳng được một ngày nào bình yên, quanh đây bao muộn phiền từ chính tên sầu riêng. Thương ta than ta mình ta, ta thơm sao ai cũng lùi xa. Tội quá nên đành mình ta riêng ta, chuyện chung vui chung riêng sầu, sầu riêng.
Minh Ninh đang thể hiện ca khúc Sầu Riêng, một sáng tác của chính anh.
Sinh ra đã vừa tròn vừa gai, sinh ra đã thật chẳng giống ai. Chẳng phải ngày một ngày hai, đợi chờ một mai rồi người nào tới hay. Hương thơm nồng nàn tự nhiên, hương thơm khiến nhiều người phát điên. Chẳng được một ngày nào bình yên, quanh đây bao muộn phiền từ chính tên sầu riêng. Yeah, yeah, yeah. Thương ta than ta mình ta, ta thơm sao ai cũng lùi xa. Tội quá nên đành mình ta riêng ta, chuyện chung vui chung riêng sầu, sầu riêng. Ba mũi sầu, anh với tôi vẫn hay lôi ra để gặp nhau mỗi khi đêm thâu. Rồi một đêm nhận ra sao mình không sẻ chia cùng nhau. Rồi một đêm nhận ra tại sao mình không sẻ chia cùng nhau. Thương ta than ta mình ta, ta
thương sao ai cũng lùi xa. Tội quá nên đành mình ta riêng ta, chuyện chung vui chung riêng sầu.
Sầu riêng.
Thưa quý vị và các bạn, công ty công nghệ Playtech và phòng khám sức khỏe tâm thần Chattanooga, bang Tennessee đang phối hợp với viện nghiên cứu Kingcrest, Đại học Rutgers của bang New Jersey, Mỹ để nghiên cứu điều trị nghiện trò chơi điện tử và cờ bạc trực tuyến. Đây sẽ là nghiên cứu đầu tiên thuộc lĩnh vực này tại Mỹ trước tình trạng giới trẻ ngày càng nghiện game, nhất là game có tính chất cờ bạc trên mạng.
Mục đích nghiên cứu là sử dụng những tiến bộ trong công nghệ để cải thiện sự hiểu biết và cách điều trị chứng nghiện cờ bạc cũng như là những tác hại liên quan. Ông Daniel Umblet, người sáng lập và giám đốc điều hành viện nghiên cứu Kingbrick, cho biết khách hàng và nhân viên tư vấn có thể giao tiếp thông qua video liên kết để tham khảo cách chữa trị chứng nghiện game.
Thậm chí thì nhóm nghiên cứu còn sử dụng ứng dụng FaceTime hoặc là Zoom với các công cụ được tích hợp sẵn để phát hiện triệu chứng lâm sàng của con nghiện. Nghiên cứu nhằm thiết kế một hồ sơ sức khỏe từ xa dựa trên bằng chứng theo dõi tiến trình của khách hàng từ khi tiếp cận ban đầu đến khi điều trị và cuối cùng là hồi phục. Các chuyên gia sẽ đánh giá chất lượng cuộc sống của khách hàng 180 ngày sau khi hoàn thành điều trị.
Viện nghiên cứu Kingbridge là cơ quan đầu tiên ở Mỹ tập trung độc quyền vào các lĩnh vực chữa trị chứng nghiện game và cờ bạc. Kingbridge cho biết họ đang làm việc với các nhà điều hành sòng bạc, công ty bảo hiểm và tổ chức xã hội của Mỹ để tạo quyền truy cập vào dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa cho những người đánh bạc và người chơi trò chơi điện tử nhằm ngăn chặn tình trạng nghiện.
Bạn có quan tâm đến tình trạng ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, tai nạn, thương tích đang diễn ra hàng ngày xung quanh chúng ta? Đâu là những nguy cơ tiềm ẩn đối với con người? Hãy đến chuyên mục An toàn cho cuộc sống để nhận được những thông tin cảnh báo thiết thực, những giải pháp bảo vệ cuộc sống an toàn. An toàn cho cuộc sống, để cuộc sống tốt đẹp hơn. Chuyên mục được phát vào lúc 5h45 phút ngày thứ Hai trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Thưa quý vị và các bạn, tổng hợp hình xăm cá tính, hình xăm nhỏ xinh xắn. Các bài viết này xuất hiện liên tục trong các hội nhóm trên mạng xã hội. Thời điểm mùa hè được ví như mùa bung xỏa của một bộ phận bạn trẻ, không còn e ngại những quy định của nhà trường, không được nhuộm tóc hay là xăm mình. Và câu chuyện xăm mình cũng được một bạn trẻ bàn luận nhiều hơn trên mạng xã hội. Khác với việc nhuộm tóc có thể nhanh chóng thay đổi khi không còn thích, việc xăm mình rất khó để thay đổi, phải mất một mức phí rất cao và chịu đau để xóa hình xăm. Có thể nói xăm mình không đúng cũng chẳng sai, nhưng tốt hay xấu lại tùy quan điểm, góc nhìn của mỗi người.
Làm việc tự do không chịu những ràng buộc hay quy định công sở, nhưng Quỳnh Ngọc Hân 24 tuổi nhân viên đồ họa ngụ ở quận 5 thành phố Hồ Chí Minh e dè khi nhắc đến xăm mình. Khách hàng hay bạn bè của tôi có rất nhiều người có hình xăm trên cơ thể. Tôi thấy điều đó bình thường và có nhiều hình xăm rất đẹp. Nhưng lựa chọn cho chính mình thì tôi không. Vì dù xã hội hiện nay cởi mở, nhưng đâu đó vẫn có sự chênh lệch và phán xét trong việc xăm mình. Tôi cũng từng chứng kiến những lời nói không hay về một bạn nữ có hai hình xăm nhỏ trên cánh tay trái, dù bạn đó làm việc chuyên nghiệp và rất giỏi về chuyên môn.
Chuyện xăm mình được nhiều bạn trẻ đón nhận, nhưng phần lớn vẫn phổ biến với những ai làm việc tự do, hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật hay sáng tạo, hơn là một nhân viên văn phòng, công sở. Và phái nữ khi xăm mình cũng sẽ gặp những ánh mắt, định kiến không thiện cảm hơn là nam giới.
Trong sự cởi mở của cuộc sống hiện nay có những câu chuyện đi giữa hai chiều ý kiến khen chê như việc xăm mình cũng là điều bình thường. Tuy nhiên lựa chọn nào cũng cần cân nhắc bởi hình xăm thuộc về chúng ta nhưng phán xét thuộc về cộng đồng. Hãy đủ bản lĩnh để đưa ra lựa chọn và đừng lựa chọn chỉ vì theo trào lưu cho có với bạn bè.
Trong sương ngắm em thật lâu.
ngay từ phút đó, từng giây trôi yêu thế.
Quý vị và các bạn đang nghe ca khúc Nơi Này Có Anh do Sơn Tùng MTP sáng tác và thể hiện.
Còn đó tiếng nói bên tai vẫn vương ba ngày qua, ánh mắt vẫn soi nhớ thương ba ngày qua. Yêu em anh thầm thở, thật tim bâng khuâng đâu có ngờ, chẳng bao giờ phải mong chờ. Đã ai cho chỉ là mơ mờ, lắm thì mơ và vẫn mơ, lắm thì khờ dần mơ. Lúc vội vàng rơi lắm mơ, từ đó là cô đơn thân thờ. Anh nhẹ nhàng từng một người cho riêng anh nha, đơn giản là yêu.
Để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923 839 244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
Chương trình Thông tin Kinh tế, Tiêu dùng và Cuộc sống đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình ngày mai nhé.